sáng hôm nay được chép trong Sơ Xuê, đoạn 1 từ câu 1 tới câu 9. Đức Chúa Trời lại hứa cùng Sơ Xuê. Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đức Giê-hô-va qua đời, Đức Giê-hô-va phán cùng Sô-xuê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se mà rằng, Môi-se, tôi tớ ta, đã chết. Bây giờ, ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy, đi qua sông Sô-đan, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Israel. Phạm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se. Địa phận các ngươi sẽ ban ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Ophrat, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Trót đời ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se. Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho nó. Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi. Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thành vượng. Quyển sách luật pháp này cho xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vỡ cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Sự thánh cùng an toàn.
Xin kính chào Thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hướng lòng với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đứng trước lời của Ngài. Xin Đức Thánh Linh giúp đỡ con, để con có thể trình bày lời Chúa một cách rõ ràng. Xin Thánh Linh của Chúa cũng giúp đỡ cho con dân của Chúa nghe được lời của Chúa. Và xin Thánh Linh của Chúa giúp cho chúng con làm theo lời của Ngài, để người nói, người nghe đều được gây dựng bởi lời của Chúa. Xin Chúa mở mắt chúng con, để chúng con thấy được sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện, nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, đề tài mà tôi chia sẻ buổi sáng nay đó là hướng đến tương lai. Phần đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc đó là nó tiếp cái phần của sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Ở đoạn cuối cùng của Phục Truyền Luật Lệ Ký thì chúng ta biết Môi-se là người đã được Chúa kêu gọi để dẫn dân của Chúa đi vào đất hứa. Trong 40 năm họ lang thang ở trong đồng vắng, và bây giờ đến biên giới đất hứa rồi thì Môi-se được Chúa đem về với Ngài. Chúa cho ông nhìn xem đất hứa, thấy được đất hứa. Chúa cho ông lên núi để mà nhìn xuống đồng bằng, cái biên giới mà Chúa hứa ban cho, nhưng mà ông không được vào đất hứa. Rồi dân của Chúa lúc đó họ buồn nản. Môi-se là một người được đầy ơn của Chúa, được Chúa kêu gọi dẫn dân của Chúa đi ra khỏi Ai Cập, và giờ đây họ mất đi một người lãnh đạo, cho nên họ đau buồn, họ ngồi, họ cư tang, họ đau buồn. Nhưng mà Chúa không như vậy. Đức Chúa Trời có một chương trình, cho nên Chúa kêu gọi họ phải đứng dậy để hướng về tương lai, hướng về lời hứa của Chúa, hướng về đất hứa Chúa ban, và nhất là hướng về lời của Chúa. Cho nên trong hành trình tiến vào đất hứa, sự qua đời của nhà lãnh đạo Môi-se là một mất mát lớn cho dân của Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã có chuẩn bị cho một người, đó là Giô-suê, để đứng lên tiếp tục công việc của Môi-se. Trong quá khứ, Giô-suê đã từng chứng tỏ mình là một tôi tớ được tín nhiệm của Môi-se. Ông được sai đi dò thám xứ Canaan cùng với 11 thám tử khác. Và ông đã có cơ hội lãnh đạo dân Israel trong trận chiến. Và đã từng theo Môi-se lên núi Sinai khi Môi-se được Chúa ban cho hai bản luật pháp. Và ông cũng có dịp hầu việc Chúa ở trong đền tạm. Trong chương trình của Đức Chúa Trời, công việc của Chúa luôn luôn được tiếp tục, không bao giờ được ngừng nghỉ. Bởi vì giữa công việc của Chúa được tiếp tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, lớp người trước, lớp người sau tiếp nối công việc của Chúa. 40 năm trước, Môi-se được Đức Chúa Trời ủy thác cho trách nhiệm dẫn dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Và 40 năm sau, Giô-suê được Đức Chúa Trời ủy thác với sứ mạng là dẫn dân của Chúa đi hướng về tương lai, đi vào đất hứa trong chương trình mà Đức Chúa Trời đã hứa ban xứ Canaan cho tổ phụ của họ. Sự qua đời của Môi-se không thể làm đình trệ công việc của Đức Chúa Trời. Những khó khăn, những trở ngại, những chống đối, những thù nghịch có thể khiến cho Israel chùn bước. Họ không dám bước thêm một bước nữa. Nhưng mà Chúa kêu gọi họ hãy hướng đến tương lai, hướng đến lời hứa của Chúa. Chúa hứa gì? Phần thứ nhất là hướng đến lời Chúa hứa. Chúa hứa với họ rằng phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Để giúp cho Giô-suê chọn lấy một quyết định, Đức Chúa Trời đã tái xác nhận lời mà Ngài đã hứa với Abraham, tổ phụ của họ hơn 400 năm về trước. Chúa nói rằng ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Chúa hứa với Abraham như vậy. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 18-21. Và lời hứa ban đất cho dân Israel được nhắc lại với Môi-se. Chúa hứa với Môi-se rằng phàm nơi nào bàn chân các ngươi đặt đến đều thuộc về các ngươi. Phục Truyền đoạn 11 câu 24. Rằng Ngài sẽ ban đất Canaan cho dân Israel đặng làm sản nghiệp. Và bây giờ đây là lời hứa lần thứ ba mà Chúa xác nhận với Giô-suê. Chúa nói rằng phàm nơi nào bàn chân ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi y như ta đã phán cùng Môi-se. Lời của Chúa hứa rằng nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho đất không có nghĩa là Giô-suê không chiến đấu, Giô-suê không làm gì hết, Giô-suê không đánh trận, nhưng mà dân Israel phải mạnh dạn tiến qua sông Giô-đanh để bước vào đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ để nhận lấy làm sản nghiệp với sự trợ lực của Đức Chúa Trời qua tân lãnh tụ Giô-suê với một sứ mạng dẫn dân của Chúa đi qua sông Giô-đanh để chiếm đất hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ. Chúng ta biết Giô-suê là một người đã từng giúp việc, là một Kinh Thánh gọi là một đầy tớ của Môi-se. Và bây giờ ông đứng lên để tiếp nối công việc của Môi-se, công việc mà Môi-se đã làm. Và những việc mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Môi-se thật quá lớn lao đối với một người đầy tớ như ông. Nhưng mà với trách nhiệm lớn lao, với những thách thức đang chờ đón, đây là kinh nghiệm mà Giô-suê chưa bao giờ trải qua. Và chắc chắn là trong lòng của Giô-suê, ông lo sợ. Ông lo sợ trước kẻ thù, lo sợ trước tường thành Jericho vững chắc. Nhưng Đức Chúa Trời biết được điều này. Đức Chúa Trời biết được lòng của Giô-suê, cho nên Ngài hứa Ngài sẽ ban chiến thắng cho Giô-suê. Lời của Chúa hứa rằng trót đời ngươi sống sẽ chẳng ai chống cự trước mặt ngươi, ở trong câu 5a. Đây là một lời hứa có tính cách dài hạn. Và các bản dịch mới, bản dịch khác thì dịch là suốt đời ngươi hay là trọn đời con. Đức Chúa Trời không hứa ban cho Giô-suê chỉ một chiến thắng ở tại thành Jericho, nhưng mà Chúa ban là suốt cuộc đời của ông, Chúa sẽ ban cho ông sự chiến thắng. Bởi vì một vài chiến thắng không thể làm nên một đắc thắng. Nhưng mà trong suốt cuộc đời của Giô-suê, Chúa ban cho ông sự đắc thắng để đánh giặc với kẻ thù. Trong ý muốn của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài, đó là chúng ta sống một đời sống đắc thắng. Đắc thắng trước quyền lực của sự tối tăm, đắc thắng trước tội lỗi. Đó là điều mà Chúa hứa ban cho con dân của Ngài. Lời của Chúa viết rằng: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Đây là lời của sứ đồ Phao-lô, một chiến sĩ đã chiến đấu anh dũng trong trận chiến chống lại những kẻ thù vô hình của mình. Một người đã dâng hiến suốt cuộc đời để công bố sự đắc thắng thuộc về Chúa. Và trong trận chiến thuộc linh sanh tử này, chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta là kẻ chiến thắng, bởi vì Chúa Giêsu, lời của Chúa Giêsu đã công bố rằng ta đã thắng thế gian rồi, Giăng đoạn 16 câu 33. Và Chúa hứa Chúa sẽ ở cùng chúng ta, cũng như Chúa hứa với Giô-suê, Chúa ở cùng với ông, Chúa ở cùng với Mô-xe như thế nào thì Chúa cũng ở cùng với Giô-suê như thế ấy. Và trong 40 năm hầu việc với Mô-xe, Giô-suê đã nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua công việc mà Ngài đã làm. Công việc mà Đức Chúa Trời đã làm đó là Ngài khiến Ngài rẽ biển đỏ ra để cho dân của Chúa có thể bước qua biển đỏ để tiến vào đất hứa. Và đoàn dân của Chúa đi ngang qua biển như là đi qua trên đất khô. Và nhất là những chiến thắng mà Môi-se đã đánh trận với dân các vua Amorít ở phía đông sông Giô-đan. Điều này khiến cho Giô-suê có một niềm tin vững chắc nơi Đức Chúa Trời. Trong quá khứ, Ngài hứa Ngài đã ở với Môi-se như thế nào, thì Chúa hứa Chúa cũng sẽ ở với Giô-suê như thế ấy. Cũng vậy, sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở trong đời sống của cơ đốc nhân là một điều cần thiết để chúng ta đối phó với cuộc sống, với trận chiến thuộc linh mỗi ngày. Không có gì phước hạnh cho bằng có Đức Chúa Trời ở cùng, Emmanuel ở cùng chúng ta, và không có gì bất hạnh bằng không được Chúa ở cùng. Đời sống không có Chúa, mất sự hiện diện của Chúa. Ý thức được điều này, cho nên Môi-se đã từng một lần đứng ở nơi sức mẻ để mà cầu nguyện cho dân của Chúa. Khi mà họ là những người dân cứng cổ, Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ bỏ họ, Ngài sẽ lìa họ, Ngài sẽ không đi cùng với họ. Và Môi-se đã cầu nguyện nài xin Chúa, nói với Chúa rằng nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Môi-se biết phải có Chúa hiện diện, phải có Chúa ở cùng thì họ mới chiến thắng. Qua lời hứa Chúa ở với Giô-suê, chúng ta cần học biết con dân của Chúa ngày hôm nay, chúng ta cần có sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần có sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống của mình. Ngày nay, Chúa cũng hứa cho chúng ta, nếu chúng ta đặt trọn niềm tin vào Chúa, thì Chúa sẽ ở cùng, Chúa sẽ nâng đỡ, Chúa sẽ giúp đỡ cho chúng ta trong linh trình tiến về miền đất hứa để chiếm hữu các ơn phước mà Chúa hứa ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời đã dành các ơn phước đó cho con dân của Ngài ở trong Chúa Giêsu Christ. Lời của Chúa được ghi rằng: ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đa số chúng ta không phải là con cháu của những người giàu có, cho nên không có mấy ai được hưởng được những gia sản kết xù do ông cha của mình để lại. Nhưng tất cả chúng ta là những người đã tin Chúa Cứu Thế Giê-xu thì đều được hứa, lời hứa hưởng được cơ nghiệp của Ngài. Đó là chúng ta đã được Chúa chọn chúng ta trước khi sáng thế. Trước khi chăng sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn lựa chúng ta và cứu chuộc chúng ta, tha thứ tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được nhận làm con nuôi, được hưởng ân sủng của Ngài. Chúng ta hưởng ân sủng của Chúa một cách vô điều kiện. Và nhất là nhận được sự khôn ngoan, thông sáng để hiểu biết được chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của mình. Đây là những phước hạnh thiêng liêng mà dù ai giàu có cách mấy, có tiền cách mấy cũng không thể nào mua được. Trong những năm qua, có thể chúng ta đã nghe nói rằng có những người sống rất là nghèo khổ, rất là nghèo nàn, nhưng mà khi họ qua đời, người ta khám phá rằng ở trong chương mục ngân hàng của họ có hàng triệu Mỹ Kim ở trong đó. Ngày nay cũng vậy, nhiều người đang sống nghèo nàn, sống không có ý nghĩa, trong khi Thiên Chúa giàu có sẵn sàng ban cho chúng ta những ơn phước của Ngài. Chúa hứa, Chúa ban đất hứa một biên giới vô hạn cho Môi-se cũng như chúng ta ngày hôm nay, đó là phàm nơi nào bàn chân chúng ta đạp đến, Chúa ban phước cho chúng ta. Cũng vậy, đời sống của quý ông bà chị em và tôi, chúng ta sống nghèo nàn hay là chúng ta sống giàu có dư dật, đó là tùy mức độ thuộc linh của chúng ta tin nơi Chúa như thế nào. Mỗi người chúng ta sống giàu có hay là nghèo nàn là tùy nơi đức tin của chúng ta. Chúng ta có đứng dậy, có đi, có bước vào để chiếm hữu những ơn phước thuộc linh mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta ở các nơi trên trời hay không. Giô-suê là hình ảnh của chúng ta, là hình ảnh của con dân Chúa ngày hôm nay. Chúng ta phải tiến tới chiếm hữu những ơn phước vô hạn mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho chúng ta trong Đấng Christ. Phần thứ hai là hướng về phạm vi đất hứa. Lời đất của Chúa hứa rằng địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Liban này cho đến sông cái là sông Euphrates, tràn cả xứ Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn. Phạm vi đất hứa Chúa ban cho Giô-suê là một vùng đất lớn hơn vùng đất mà họ có thể chinh phục được dưới sự lãnh đạo của Giô-suê. Căn cứ ở trong câu 4 thì chúng ta thấy biên giới đất hứa Canaan có thể được phát họa như sau. Phía nam là từ đồng vắng đến sông Egypto, tức là sông Nin của Ai Cập. Ở phía bắc từ Liban tràn đến xứ Hê-nít, là bao gồm cả lãnh thổ xứ bắc của xứ Syria ngày hôm nay. Ở phía đông giáp với sông cái, tức là sông Euphrates thuộc xứ Iran ngày hôm nay. Và phía tây giáp với biển cả, tức là biển Địa Trung Hải. Mặc dù trải qua nhiều niên đại, cho đến ngày hôm nay vẫn có những cuộc tranh chấp dữ dội giữa dân Israel và người Ả Rập. Đây là biên giới mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ hơn 3.000 năm trước, cho tổ phụ dân Israel. Dù vậy, mà vùng đất người Israel chinh phục chỉ được trải dài từ Đan cho tới phía bắc của BNC3 ở phía nam. Phục truyền Luật Lời Ký chương 34 từ câu 1 đến câu 4 cho chúng ta biết như vậy. Mặc dù Chúa hứa rằng Ngài ban cho họ đất, Ngài ban cho họ phạm vi đất một cách rộng lớn, ban cho họ chiến thắng, Ngài ở cùng họ, nhưng mà Giô-suê và người Israel họ phải đứng dậy để chuẩn bị bước vào tương lai tươi sáng đang chờ đón họ. Đối với cơ đốc nhân trên đường theo Chúa, đôi lúc chúng ta cũng ngã lòng, chúng ta cũng chán nản. Giống như Ê-li đã có lần chán nản, bỏ cuộc bởi vì lời hăm dọa của Giê-sa-bên mà ông đã trốn vào đồng vắng. Ở trong các vua nhất đoạn 19 từ câu 1 đến câu 3 có ghi như vậy. Nhưng mà tiếng của Chúa vẫn kêu gọi chúng ta là hãy đứng dậy, tiến bước, bởi vì đường còn dài lắm cho chúng ta. Chúng ta cần phải vượt qua những khó khăn, những thử thách để tiến bước. Nhất là công tác mà Chúa giao cho chúng ta, đó là đi ra làm chứng cho những người chưa biết đến Ngài. Biên giới quốc gia Israel rộng hay hẹp là do người Israel họ có tiến chiếm đất hứa như lời của Chúa hứa hay không. Cũng vậy, vương quốc của Đức Chúa Trời rộng hay hẹp là do chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta có vâng theo đại mạng lệnh của Chúa Giê-xu hay không. Chúng ta có đem tin lành đến cho những người chưa biết đến Chúa. Và đây là thách thức cho mỗi con dân Chúa. Đại mạng lệnh Chúa giao cho chúng ta, mỗi con dân Chúa phải đi ra làm chứng về Chúa, đem tin lành của Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Chúng ta đang sống trong thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc. Máy móc có thể thay thế con người làm được nhiều việc. Ngày nay robot có thể làm rất nhiều việc. Nếu quý vị có dịp nhìn vào hãng xe thì biết 95% robot làm công việc của con người. 95% robot làm công việc của con người. Thì chúng ta thử tưởng tượng như thế nào? Nhưng mà để giúp cho người chưa tin Chúa, Chúa muốn mỗi con dân của Chúa phải đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Thế giới chúng ta đang sống thay đổi mỗi ngày, và chúng ta cũng cần phải thay đổi những phương pháp, những cách thức mà không đem lại kết quả. Sứ đồ Phao-lô đã tận tình và nhiệt thành thi hành mạng lệnh Chúa giao bằng cách tận dụng mọi cơ hội, mọi phương cách để đem người ta đến với Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết như thế này: tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu cho được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Hãy có một tâm tình giống như sứ đồ Phao-lô khi đến với mọi người để có thể cứu được một vài người, để hội thánh của Chúa có thể thực thi đại mạng lệnh mà Chúa đã truyền. Chúng ta cần có hai lời hứa quan trọng, đó là quyền năng của Đức Thánh Linh và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đây là hai điều mà chúng ta cần phải có để trở nên một chứng nhân cho Chúa. Bởi vì chúng ta biết lời của Chúa nói rằng ngoài Chúa, ngoài Ngài chúng ta không làm chi được. Chúng ta có làm được việc nọ, việc kia, đó là nhờ ơn của Chúa, bởi sức của Chúa mà thôi. Ngoài Ngài chúng ta không làm gì được. Cho nên khi chúng ta đi ra làm chứng cho Chúa, chúng ta phải mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh để chinh phục linh hồn tội nhân. Bởi vì chúng ta đã được Chúa ban cho sự cứu rỗi, chúng ta đã mặc lấy quyền năng ấy. Và Chúa không muốn chúng ta đi ra làm theo sức của mình, theo sự khôn ngoan của mình, theo sự hùng biện của mình, nhưng mà ơn của Chúa để bắt phục những người chưa tin, chưa biết đến Ngài. Khi Chúa ban cho chúng ta có quyền năng của Thánh Linh và Chúa hứa Chúa ở cùng với chúng ta, thì không có lý do gì con dân của Chúa có thể từ chối mạng lệnh mà Đức Chúa Trời đã giao, Chúa Giêsu đã giao. Chúng ta không thể nào viện lý do này, lý do kia để từ chối không đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng mà mỗi người chúng ta cần cầu nguyện, xin Chúa giúp mình mạnh dạn, có cơ hội làm chứng cho những người lân cận, những người chưa tin, có thể là người ở trong gia đình mình trước, từ cha, mẹ, anh, chị em, bà con của mình, rồi đi ra tới người ngoài, tới cộng đồng. Nếu chúng ta quan tâm đến những người hư mất, những người chung quanh, quan tâm đến anh, chị em, bà con của mình, là những người chưa biết Chúa, thì chúng ta hãy tích cực trong công tác đi ra làm chứng về Chúa cho những người khác. Hồi nãy chúng ta vừa nghe lời làm chứng về công việc của Chúa đã xảy ra ở trong Chúa Nhật tuần qua. Tôi cũng xin nhân dịp này tôi cũng xin nói thêm một vài điều. Chúa Nhật tuần qua, Hội Thánh của Chúa có dịp tiếp cận cộng đồng người Việt trong hội chợ Tết. Hội Thánh có hai gian hàng. Bên cạnh hai gian hàng, chúng ta cũng có phần trình diễn. Chúng ta có họ cho Hội Thánh có một giờ đồng hồ, từ 7 giờ tới 8 giờ để mà trình diễn văn nghệ. Và ở các anh chị em ở trong Hội Thánh đã dành thời giờ luyện tập, tập vợt rất là nhiều là công phu để mà hát những bài hát nói về ơn của Đấng Tạo Hóa. Qua những bài hát mà ban hát của Hội Thánh, những anh chị em ở trong Hội Thánh đã tôn ngợi Chúa, làm cho người ta biết được có một Đấng Tạo Hóa, có một Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng. Và những bài ca tiếng hát đó rất được gây dựng. Đồng bào Việt Nam chúng ta họ ngồi xem, họ thưởng thức những bài hát nói về Chúa, nói về ơn lành của Chúa một cách thích thú. Đây cũng là một cái cơ hội mà chúng ta có dịp để mà đem tiếng nói của Hội Thánh đến giới thiệu cho đồng bào Việt Nam chúng ta là những người chưa biết. Ngoài những bài hát xuân, chúng ta có dịp phát những tờ truyền đạo đơn cho những người đi ngang qua đó, họ nhận được truyền đạo đơn. Và có được 50 người được bước vào gian hàng để nghe những lời chứng của con dân Chúa, làm chứng cho họ về Hội Thánh của chúng ta, về tình yêu của Chúa, về Chúa Giêsu. Đây là công tác mà chúng ta có thể làm chứng được. Và nhất là điều chúng ta cảm tạ Chúa là có hai người bằng lòng, mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu, làm Chúa, làm chủ đời sống của họ. Satan mất đi hai công dân, nhưng mà vương quốc của Chúa được mở rộng ra thêm, có hai công dân được viết vào sổ sự sống ở trên thiên đàng. Công tác mà Đức Chúa Trời giao cho chúng ta chưa hoàn tất, và chúng ta phải làm gì đối với những linh hồn của những người chưa tin? Đây là câu hỏi mà tôi muốn để lại cho quý ông bà chị em. Ngày nay công tác chưa hoàn tất thì chúng ta mỗi cơ đốc nhân tiếp tục công tác đem phúc âm đến cho những người chưa được cứu. Và phần thứ ba đó là hướng về lời của Chúa. Chúa nói với lại Giô-suê rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Tầm quan trọng của lời của Chúa được nhắc đi nhắc lại nhiều lần ở trong Kinh Thánh. Thi Thiên 119 là một đoạn thi thiên dài, là một thiên dài nhất, gồm có 176 câu. Có chủ đề là lời Chúa. Cứ mỗi một vài câu thì lời của Chúa được nhắc đến, mỗi một vài câu thì lời Chúa được nhắc đến. Hoặc nếu không phải là lời Chúa thì những từ đồng nghĩa với lời của Chúa được sử dụng. Tân ước cũng nhiều lần nhắc đến tầm quan trọng của lời Chúa. Phaolô đã từng khuyên Timôthê rằng: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Nhiều cơ đốc nhân đã đọc Kinh Thánh và nhờ đọc Kinh Thánh mà biết được những điều trước kia mình làm, mình nghĩ là không sai, nhưng mà nhờ lời Chúa soi sáng mình biết đây là điều sai, cần phải sửa lại. Những điều mà mình làm trước kia mình nghĩ là nó không có tai hại cho người khác, nhưng mà qua lời của Chúa, chúng ta biết lời của Chúa dạy, thì mình biết đây là điều mình làm nó sai cho người khác, mình phải sửa lại. Kinh Thánh giống như tấm gương soi mặt, giúp cho chúng ta thấy được những lỗi lầm, những sai trật trong đời sống của mình, để mà sửa đổi, để mà thay đổi. Có cái nhìn từ xác thịt sang cái nhìn thuộc linh, sang cái nhìn thiêng liêng. Từ cái nhìn theo thế gian, chúng ta nhìn theo cái nhìn của Đức Chúa Trời. Càng học lời của Chúa, chúng ta càng biết những điều mà mình không bao giờ biết. Lời của Chúa cho chúng ta có nhiều điều cần phải học, cần phải biết. Và hai câu 7 và 8 là lời phần Kinh Thánh thuật lại lời Chúa cho Giô-suê biết bí quyết để được thắng trận. Đó là phải vững lòng bền chí và cẩn thận theo lời Chúa. Đức Chúa Trời hiểu rõ Giô-suê sẽ không thể nào tránh khỏi những khó khăn, nguy hiểm trước mặt của mình. Cho nên Chúa hứa với ông rằng, khuyên ông rằng hãy vững lòng và bền chí. Điều này nhắc cho Giô-suê rằng ông phải sẵn sàng nương cậy nơi Đức Chúa Trời hơn là nương cậy vào quân đội của ông, hơn là nương cậy vào tài của ông. Bí quyết mà Chúa muốn đó là nương cậy nơi Chúa, quyết chí theo sự dẫn dắt của Chúa. Bởi vì hễ khi chúng ta tin cậy Chúa thì chúng ta mới dám tiến bước với Chúa. Và muốn tin cậy Chúa thì mình phải biết Đức Chúa Trời mình tin cậy, mình thờ phượng là như thế nào. Để biết về Chúa, chúng ta cần phải siêng năng suy gẫm, đọc lời của Chúa, học lời của Chúa ở trong Kinh Thánh. Cũng như Giô-suê cần phải suy gẫm luật pháp của Đức Chúa Trời. Và sự vâng giữ luật pháp, vâng giữ lời của Chúa, Chúa muốn Giô-suê phải tuyệt đối tuân hành. Nghĩa là không bỏ sót một chi tiết nào mà Chúa ban cho họ trong luật pháp. Và trong tinh thần này, sự vâng giữ lời Chúa, chúng ta phải đọc, phải học và phải áp dụng lời của Chúa. Chúa muốn con dân của Chúa phải đọc lời Chúa, phải học lời Chúa, và nhất là chúng ta phải áp dụng lời Chúa. Kinh Thánh nói rằng chớ xa miệng ngươi, lời Chúa chớ xa miệng ngươi, quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi. Đó là phải đọc, chúng ta đọc để chúng ta hiểu. Bởi vì ghi nhớ lời của Chúa chưa đủ, chúng ta cần phải đi sâu hơn vào tâm trí qua việc học lời của Chúa. Đọc lời Chúa chúng ta có thể quên, hoặc chúng ta chỉ nhớ ý thôi. Nhưng mà học thì chúng ta có thể nhớ cả từ lẫn nghĩa, cả ý lẫn nghĩa. Và để tâm trí chúng ta có thể ghi nhớ lời Chúa, chúng ta cần phải thấm nhuần lời của Đức Chúa Trời. Khi thấm nhuần lời của Chúa, rồi từ đó chúng ta sẽ thực hành lời của Chúa trong đời sống của mình. Như vậy, sự vâng giữ lời Chúa là vận dụng cả tâm trí, sức lực của chúng ta trong sự đọc, trong sự suy gẫm lời Chúa và cẩn thận làm theo lời của Ngài. Sự vâng giữ lời của Chúa, luật pháp của Chúa là điều cần thiết cho dân Israel. Bởi vì luật pháp mà Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se ghi lại cho họ, đó là mạng lệnh mà Đức Chúa Trời phán dạy cho dân Israel. Khi họ tiến vào đất hứa, họ phải áp dụng, họ phải làm theo những mạng lệnh mà Chúa dạy họ, họ phải vâng lời. Lời của Chúa hứa, vì vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và được phước. Từ ngữ may mắn và được phước trong nguyên nghĩa đó là thịnh vượng và thành công. Đức Chúa Trời dạy Giô-suê rằng trong cuộc chiến tiến vào đất hứa, tiến vào thành Jerusalem, thành Jericho để tiến kiếm đất hứa, điều quan trọng đó là sự vâng lời hơn là tài lãnh đạo hay là sự chuẩn bị chu đáo của dân sự của Chúa. Người đời cho rằng chúng ta muốn thành công là một người phải cố gắng bằng sức riêng và nhất là sử dụng tất cả mọi mưu lược để thành công. Nhưng mà là con dân của Chúa, lời của Chúa dạy chúng ta cần ghi nhớ. Chính việc đọc lời của Chúa, việc suy gẫm lời của Chúa, việc áp dụng lời của Chúa mới đem lại sự chiến thắng thuộc linh và sự thành công trong cuộc sống của con dân của Ngài. Quyển sách luật pháp của Giô-suê là năm quyển sách ngũ kinh, hay là gọi là năm sách của Môi-se, và đặc biệt là quyển sách phục truyền luật lệ ký là truyền lại lần thứ hai, luật lệ của Chúa truyền lại lần thứ hai. Ngày hôm nay chúng ta có được một quyển kinh thánh, họ ngày xưa chỉ có năm quyển thôi, năm sách thôi. Ngày hôm nay chúng ta có nguyên một quyển kinh thánh, gồm có 66 sách. 66 sách kinh thánh là kim chỉ nam cho con dân của Chúa. Chúng ta cần đọc lời Chúa, chúng ta cần suy gẫm lời Chúa, chúng ta cần áp dụng lời của Chúa mà Chúa đã trao cho chúng ta một cách chăm chỉ để hiểu được đường lối của Chúa và sống đẹp ý Ngài, hầu chúng ta có thể được thành công và phước hạnh trong con đường theo Chúa. Để kết luận, tôi xin kể một câu chuyện được ghi ở trong Các Vua Nhì chương 22. Chúng ta biết khi Giô-sia lên cai trị xứ Giu-đa thì ông mới có 8 tuổi thôi. Nhưng mà ông nhận biết công việc của cha của mình, của ông nội mình làm là công việc phản nghịch lại Chúa, không đi theo đường lối của Chúa. Cho đến khi ông trưởng thành 26 tuổi, ông nhận biết được rằng lời hứa của Chúa nói rằng hễ nơi nào có người thờ phượng Chúa thì Chúa sẽ ngự, Chúa sẽ ban phước. Cho nên ông ra lệnh trùng tu đền thờ của Chúa. Và trong dịp trùng tu sửa chữa đền thờ thì dân chúng trong việc làm việc thì người ta tìm được quyển sách luật pháp của Môi-se. Quyển sách luật pháp của Môi-se ở trong đền thờ mà nhiều năm, nhiều tháng, nhiều đời đã bỏ qua. Thầy tế lễ Hin-kia tìm được quyển sách luật pháp của Chúa bị lạc ở trong đền thờ. Điều đáng chú ý là lời của Chúa có thể bị lạc ngay ở trong đền thờ, ngay ở trong nhà thờ. Lời của Chúa không còn được nhắc đến, luật pháp của Chúa không còn được nói đến, không còn được dạy đến, không còn được áp dụng đến. Mặc dù họ đang làm công việc tôn giáo ở trong đền thờ, Ngày nay lời của Chúa có thể bị thất lạc hay không? Ngày nay lời của Chúa có bị lãng quên hay không? Đôi khi chúng ta cầm Kinh Thánh ở trong tay, nhưng mà chúng ta cầm nó như một vật trang trí để chúng ta đến đền thờ của Chúa, thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật. Nhưng mà Kinh Thánh không bao giờ được mở ra để đọc, để suy gẫm, để áp dụng, để làm theo. Có thể chúng ta đem đến như một đồ trang sức, cầm đi rồi cầm về. Đó là lý do tại sao đời sống của chúng ta không tăng trưởng. Đời sống chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm vẫn y như ngày chúng ta mới tin Chúa. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh, lời thành văn, và mỗi người đều có trong tay quyển Kinh Thánh. Lời Chúa không phải để chúng ta đọc, để chúng ta mở mang kiến thức, nhưng mà lời của Chúa cần phải được học, đọc, suy gẫm và làm theo những lời Chúa dạy. Qua đó chúng ta nhận được những sai trái của mình, cần phải thay đổi, sửa chữa và quyết tâm làm theo lời Chúa dạy, để có thể thắng được trận chiến thuộc linh cam go và được thịnh vượng, thành công trong cuộc sống. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà cho em, chúng ta vẫn còn ở trong năm mới. Đây là thời điểm mốc để chúng ta có thể hứa rằng trong năm mới 2019 này, chúng ta sẽ dành thời giờ đọc lời của Chúa, suy gẫm lời Chúa và áp dụng lời của Chúa vào đời sống của mình, để Chúa ban phước cho cá nhân chúng ta, cho hội thánh chúng ta, để qua hội thánh của Chúa nhiều người biết đến Chúa, đến đây thờ phượng Ngài. Amen. Lời của Chúa